Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Những phần tử vũ trang tấn công căn cứ không quân ở Ấn Độ. Quân đội Trung Quốc lập 3 đơn vị mới để tăng sức chiến đấu. Và một giáo sĩ Shia nổi tiếng cùng với 46 người khác bị xử tử tại Ả Rập Xê Út.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức ở Ấn Độ cho biết 4 tay súng và 2 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại một căn cứ không quân trong tỉnh Punjab gần biên giới giáp với Pakistan. Những phần tử vũ trang đã bắt đầu tấn công căn cứ Pathankot hồi sáng sớm hôm nay và vụ chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Các giới chức Ấn Độ nói họ đang tìm cách xác định lai lịch của những kẻ tấn công. Tuy nhiên, một số giới chức an ninh Ấn Độ nói rằng họ tin những kẻ tấn công là thành viên của Jaish-e-Mohammed, một nhóm hiếu chiến ở Pakistan muốn vùng Kashmir thuộc Ấn được độc lập. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ông Rajnath Singh nói trên đài truyền hình, Pakistan là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi muốn hòa bình, không chỉ với Pakistan mà với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi muốn hòa bình nhưng nếu quân khủng bố thực hiện những vụ tấn công trên lãnh thổ Ấn Độ thì chúng tôi sẽ cho bọn chúng một câu trả lời đích đáng. Hồi năm ngoái, những phần tử vũ trang cũng đã tấn công một thị trấn biên giới ở Punjab, giết chết 7 người, kể cả các cảnh sát viên. Ấn Độ nói rằng hung thủ là những kẻ từ Pakistan lẻn vào Ấn Độ. Vụ tấn công ngày hôm nay diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif. Đó là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai liên bang có vũ khí hạt nhân. Ấn Độ tố cáo Pakistan vũ trang và huấn luyện cho những phần tử nổi dậy muốn vùng Kashmir thuộc Ấn tách ra khỏi sự cai trị của New Delhi để độc lập hoặc để được sáp nhập vào Pakistan. Islamabad phủ nhận tố cáo đó. Trung Quốc vừa lập 3 đơn vị mới trong quân đội giữa lúc họ tìm cách xây dựng một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc hồi tối thứ Sáu cho biết quân đội của họ quyết định lập một đơn vị mới để quản lý phi đạn chiến lược. Họ cũng lập một bộ tổng tư lệnh lục quân để chỉ huy các lực lượng trên bộ và một đơn vị chi viện để hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến. Chủ tịch Tập Cận Bình nói những đơn vị mới được lập ra để thể hiện giấc mơ mà ông gọi là giấc mơ cường quân hay là có một quân đội hùng mạnh. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cho biết họ đang chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì trong dấu hiệu mới nhất về sự hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng hải quân của họ. Trung Quốc hiện đang có nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ rất căng thẳng với nhiều nước ở Á Châu, nhất là tại Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển chiến lược này. The Voice of America. Ả Rập Xê Út đã tiến hành vụ xử tử hàng loạt lớn nhất trong vòng hơn 3 thập niên. Họ giết chết 47 người bị kết tội khủng bố, trong đó có một giáo sĩ Hồi giáo Shia nổi tiếng. Các cơ quan truyền thông cho biết một số người bị xử tử ngày hôm nay có liên hệ với Al-Qaeda. Ngoài trừ một người Chad và một người Ai Cập, thì những người còn lại đều là người Ả Rập Xê Út. Shak Nimir Al-Nimir, một giáo sĩ nổi tiếng của người Hồi giáo Shia, nằm trong số những người bị hành quyết. Giáo sĩ này là một nhân vật trọng yếu trong những cuộc biểu tình phản kháng của người Hồi giáo Shia bùng ra năm 2011 trong phong trào mùa xuân Ả Rập. Ông Al-Nimir chỉ trích sự đối xử của chính phủ Ả Rập Xê Út đối với người Shia thiểu số. Một người anh em của giáo sĩ Al-Nimir nói vụ hành quyết này sẽ không ngăn được những nỗ lực đòi quyền bình đẳng. Nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban thì nói rằng vụ hành quyết ông Al-Nimir là một vụ mưu sát. Một giáo sĩ hàng đầu ở Liban cảnh báo sẽ có những sự trả đũa cho vụ xử tử ông Al-Nimir. Tại Iran, thì một giáo sĩ hàng đầu của nước này là Ayatollah Ahmad Khatami nói với hãng tin MEA rằng vụ xử tử này phản ánh điều mà ông gọi là bản chất tội phạm của gia tộc cai trị Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Ả Rập Xê Út phải trả giá đắt cho việc hành quyết ông Al-Nimir. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những vụ xử tử ở Ả Rập Xê Út thường diễn ra dưới hình thức chặt đầu công khai và đôi khi xác của nạn nhân bị để ở ngoài trời cho mọi người đến xem. Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nói rằng những vụ chặt đầu ngày hôm nay được thực hiện tại nhà tù, chứ không phải ở nơi công cộng. Hội Ân xá Quốc tế nói Ả Rập Xê Út là một trong những nước xử tử người nhiều nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Mặt khác, thì Ả Rập Xê Út hôm thứ Sáu đã mở lại sứ quán ở Baghdad trong một hành động nhằm tăng cường một liên minh khu vực để chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Ả Rập Xê Út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa sứ quán ở Baghdad năm 1990 sau khi lãnh tụ độc tài Saddam Hussein của Iraq xâm lăng Kuwait. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Iraq, ông Tamer Al-Saban, nói với đài truyền hình Al Arabiya rằng việc mở lại sứ quán giúp ích cho việc phối hợp những nỗ lực an ninh và quân sự giữa hai nước để chống lại những phần tử cực đoan. Đây là dấu hiệu mới nhất của sự tan băng trong mối quan hệ giữa Baghdad với các quốc gia vùng vịnh, trong đó có một số nước xem Iraq do người Hồi giáo Shia lãnh đạo là quá gần gũi với đối thủ chính của họ trong khu vực là Iran, theo Hồi giáo Shia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các chiến binh thân chính phủ ở Yemen cho biết họ đã hạ sát một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda cùng với ít nhất hai phần tử hiếu chiến khác. Ali Abed Al-Rab bin Talab, còn có tên là Abu Anwar, là người đứng đầu một tòa án do Al-Qaeda lập ra ở Hadramaut, là tỉnh lớn nhất của Yemen và là nơi mà phần lớn đất đai nằm dưới sự kiểm soát của Al-Qaeda. Các giới chức Yemen cho biết đoàn xe của Abu Anwar đã bị tấn công trong lúc đang đi về hướng thành phố cảng Aden ở miền nam. Thành phố cảng chiến lược này là nơi mà các phần tử hiếu chiến của Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo lợi dụng sự hỗn loạn của cuộc nội chiến Yemen để tìm cách xâm nhập. Những vụ tấn công của phiến quân nhắm vào các giới chức chính phủ tại thành phố này đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Chi nhánh Yemen của Al-Qaeda được Washington xem là chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố này. Vụ khủng hoảng Yemen bùng ra vào tháng 9 năm 2014 khi phiến quân Houthi tiến chiếm thủ đô Sana'a, khiến cho chính phủ của Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi phải chạy tới Aden, rồi sau đó ông lại chạy sang Ả Rập Xê Út khi phiến quân chiếm thành phố cảng này. Các lực lượng của Yemen với sự yểm trợ của những vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã chiếm lại Aden, nhưng thủ đô đất này vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Những vụ không kích và những vụ giao tranh trên bộ đã gây tử vong cho gần 6.000 người và tạo ra một thảm họa nhân đạo ở Yemen. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nói gần 80% dân số của nước này đang cần tới sự trợ giúp khẩn cấp về lương thực và y tế. Mặt khác, thì liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu để chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, hôm nay loan báo chấm dứt cuộc ngưng bắn được loan báo hồi tháng trước và đã không ngớt bị cả đôi bên vi phạm. Hãng tin của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay cho biết, liên minh tuyên bố cuộc khu chiến chấm dứt kể từ ngày hôm nay bởi vì có nhiều vụ tấn công liên tục của phiến quân Houthi. Cuộc khu chiến này được loan báo vào ngày 15 tháng 12 sau khi liên minh của Ả Rập Xê Út tiến hành những cuộc không kích kéo dài 9 tháng ở Yemen. Thỏa thuận này bị cả đôi bên vi phạm hầu như mỗi ngày. The Voice of America, VOA. Tại Phi Châu, thưa quý vị, có ít nhất 2 người bị thiệt mạng ngày hôm nay ở thủ đô Mogadishu của Somalia, là nơi mà một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom bên trong một tiệm ăn mà các nhà báo và các giới chức chính phủ hay lui tới. Một phóng viên của đài VOA cho biết vụ này xảy ra tại tiệm ăn tên là Village nằm gần dinh tổng thống ở Mogadishu. Kẻ nổ bom đã thiệt mạng cùng với một người khác và có ít nhất 4 người nữa bị thương. Một số nhà báo đã chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra. Họ cho đài VOA biết rằng họ trông thấy kẻ nổ bom đang loay hoay tìm cách kích nổ quả bom. Tiệm ăn này là nơi đã từng xảy ra hai vụ tấn công trong năm 2012, một vụ xảy ra vào tháng 9 giết chết 15 người và vụ kia xảy ra vào tháng 10 gây tử vong cho 4 người. Tại Hoa Kỳ, thì tiểu bang Texas của Mỹ hôm thứ Sáu đã bắt đầu năm mới với một luật mới, đó là cho phép dân chúng công khai mang súng ngắn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1871 dân chúng ở Texas được mang súng ngắn đặt trong bao nơi công cộng. Luật này được nghị viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua vào năm 2015. Hôm thứ Sáu, những người ủng hộ luật mới đã tụ tập tại thủ phủ Austin với những khẩu súng ngắn nằm trong bao. Cư dân Texas nào đã hoàn tất khóa học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín, thì giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao khi họ đi mua sắm, đi dạo phố, đi ăn tiệm hoặc tới nhà thờ. Những người ủng hộ nói rằng luật này giúp cho công chúng được an toàn hơn, nhưng những người chống đối thì nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy là những tiểu bang cho phép mang súng công khai là những nơi an toàn hơn. Có hơn 4 tiểu bang ở Mỹ có những luật lệ về việc công khai mang súng, nhưng Texas là tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ cho phép dân chúng mang súng tới những địa điểm công cộng. Luật mới ở Texas bắt đầu có hiệu lực trong cùng ngày mà Tổng thống Barack Obama nói tới điều mà ông gọi là dịch bạo lực súng ống trong bài diễn văn hàng tuần. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết ông sẽ họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai tới đây để thảo luận về những gì mà ông có thể làm để ngăn chặn làn sóng bạo lực. Danh ca Natalie Cole, con gái của huyền thoại nhạc jazz Nat King Cole, đã từ trần ở tuổi 65. Một thông cáo của gia đình cho biết Natalie Cole qua đời hôm thứ Năm tại một bệnh viện ở Los Angeles vì những vấn đề sức khỏe. Natalie Cole bắt đầu sự nghiệp như một ca sĩ R&B và có những bản nhạc được nhiều người ưa thích, trong đó có bản This Will Be đoạt giải Grammy. Nhưng vị thế siêu sao của ca sĩ này chỉ có được khi cô thu album Unforgettable With Love vào năm 1991 để tưởng nhớ cha cô là người đã qua đời năm 1965. Album này có những bản nhạc nổi tiếng nhất của Nat King Cole. Bản Unforgettable trong album đó được trình bày với tiếng hát của cả hai cha con. Các chuyên viên kỹ thuật đã dùng những kỹ thuật tiên tiến nhất lúc đó để làm cho tiếng hát của hai người quyện vào nhau như họ đang song ca.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, đối với nhiều người trên toàn thế giới, những ngày lễ cuối năm có nghĩa là gia đình tụ tập trong nhà quây quần bên bàn ăn đầy các thức ăn. Tuy nhiên, hàng triệu người kỷ niệm ngày lễ trong các trại tị nạn, các nơi tạm trú hay trên đường phố. Nước Mỹ cũng vậy, có gần nửa triệu người Mỹ không nhà, trong đó có 1/4 là trẻ em. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Zlatika Hogue, Michael Sullivan và Benelope Polu về những người không nhà tại Los Angeles và một bộ phim về người không nhà do nam tài tử Richard Gere đóng vai chính.
Skid Row, một khu vực bao quanh 50 khu phố tại trung tâm Los Angeles, là biểu hiện của hiện tượng không nhà trong hơn một thế kỷ. Thành phố này được gọi là thủ đô của những người không nhà nước Mỹ. Một số cư dân Skid Row không thấy có một giải pháp nào cho vấn đề không nhà cả. Ông Walter Sanders, cư dân Skid Row, nói:
Theo chỗ tôi thấy thì vấn đề người không nhà không thể giải quyết được. Thực sự không thể giải quyết được. Trừ phi thả một quả bom nguyên tử xuống đây và làm nổ tung tất cả mọi người thì mới giải quyết được.
Những tổ chức cứu trợ và những người tình nguyện cố gắng giúp, nhưng vô vọng. Ông Joel John Roberts, thuộc tổ chức từ thiện giúp người không nhà, nói vấn đề ung nhọt này đã trở thành một cuộc khủng hoảng trong hai năm qua.
Số người không nhà đã tăng trong khoảng từ 12% đến 15%. Những người không nhà ngủ trên đường phố hoặc trong những khu vực nhà dựng tạm bợ tăng hơn 80%.
Ông Herb Smith, thuộc Hội Truyền giáo Los Angeles, cung cấp nơi tạm trú, thức ăn, phục hồi và huấn nghệ cho những người không nhà. Nói là vấn đề này một phần do tình hình kinh tế gây ra, vì những cư dân lợi tức thấp bị loại ra khỏi thị trường nhà đất. Ông giải thích thêm là có một số người không nhà đang ở cuối chu kỳ của vòng 6, nhưng những người khác có những vấn đề về tâm lý hay nghiện rượu hoặc ma túy. Mục sư Andy Bell, đồng thời là giám đốc điều hành của tổ chức Union Rescue Mission, nói:
Skid Row is an absolute disaster. In fact, it's the worst man-made disaster.
Skid Row hoàn toàn là một tai họa. Trên thực tế, đây là một tai họa tệ hại nhất do con người tạo ra ở Mỹ. Bạo động, hỗn loạn tăng nhanh. Thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trên tất cả là chúng ta cần phải thay đổi tấm lòng đối với những con người đáng quý này, hiện đang chết dần trên đường phố chúng ta.
Một số người không có nơi cư trú từ năm này qua năm khác. Những người khác gia nhập hàng ngũ những người không nhà khi họ mất việc làm hay không đủ tiền để trả tiền nhà. Gần 50.000 người trong số này là các cựu chiến binh hay trước đây phục vụ cho quân đội. Ông Christopher Catarussia, là một cựu chiến binh không nhà. Ông nói,
khi tôi còn phục vụ trong quân đội, nhà cửa không là một vấn đề. Và khi tôi giải ngũ, tôi nghĩ không khó khăn khi kiếm việc làm. Cho đến khi tôi gặp vấn đề thì tôi thấy không phải như vậy. Chính phủ không chăm sóc đến người dân, chưa kể đến cựu chiến binh.
Ngay cả những người đứng vững được trở lại cũng gặp trở ngại. Ông Christian Loffen có một thời là người không nhà và được Hội Truyền giáo Los Angeles trợ giúp và có được việc làm, có một căn hộ để sống. Cũng nói là ông phải đối mặt với những chướng ngại lớn.
Credit check, background check, criminal history check, sexual registry.
Kiểm tra tín dụng, kiểm tra lý lịch, kiểm tra về lịch sử tội phạm, kiểm tra có phải đăng ký về tội tấn công tình dục hay không, đủ mọi thứ.
Trong khi khu vực đô thị Los Angeles có con số người không nhà nhiều nhất, thì New York, San Francisco, Dallas và ngay cả Washington cũng không kém xa bao nhiêu. Có 36 tiểu bang trên nước Mỹ cho biết con số những người không nhà sụt giảm trong khoảng thời gian giữa tháng Giêng năm 2013 và tháng Giêng năm 2014. Nhưng nhiều tiểu bang lại chứng kiến con số người không nhà gia tăng, đặc biệt là Massachusetts, New Hampshire và New Mexico. Lý do chính của nạn không nhà là tiền thuê nhà cao. Những người giúp những người không nhà nói tình trạng không nhà không phải do một nguyên nhân duy nhất và phải có những giải pháp nhiều mặt. Các giới chức thành phố nói các phương thức chữa trị ngắn hạn bao gồm việc cho phép các tổ chức tôn giáo mở cửa những tòa nhà của họ cho người không nhà, mở rộng những nhà tạm trú mùa đông và có những biện pháp khác nữa. Diễn viên và nhà hoạt động Richard Gere và nhà làm phim Oren Moverman đề cập đến vấn đề không nhà trong bộ phim bi kịch Time's Out of Mind. Tài tử Gere xuất sắc trong vai ông George, một người đàn ông không nhà vất vả, sống trong một xã hội không biết đến sự tồn tại của ông. Ông George là một người bí ẩn, không ai biết về lý lịch để có thể giải thích được tình trạng hiện hữu của ông. Thay vào đó, khán giả theo dõi ông từng ngày, vật lộn để sống còn, ăn mặc bẩn thỉu, đầu tóc bù xù. Tài tử Gere hóa thân thành một người thất bại, không nhà. Nhà làm phim Moverman đã có nhiều sáng tạo trong bộ phim này. Ông vây quanh ông George với những tiếng ồn ào của môi trường cuồng loạn của New York. Ông Moverman nói, những tiếng động này tấn công vào tâm trí của ông George, làm giảm thiểu ý nghĩa của cuộc sống của ông và phản ánh tình trạng tâm thần của ông. Nhà làm phim Moverman nói, chiến đấu chống lại nạn không nhà và những thành kiến đối với những người không nhà là một đề tài ông ấp ủ từ lâu. Do đó, ông chụp lấy cơ hội để làm một phim độc lập về đề tài này với tài tử Gere. Ông cho biết,
đây là một phim kêu gọi mọi người để ý đến những người mà bạn làm ngơ, không màng đến trong cuộc sống.
Nhà làm phim muốn cho phim càng gần nhiều đến thực tế càng tốt. Nam tài tử Gere đóng vai một người không nhà giữa thành phố New York để nhà làm phim có thể thu được những hình ảnh của một người ăn mày, bị lãng quên, có tính hiện thực, càng nhiều càng tốt. Ông Moverman dùng ống kính xa để quay cảnh ông Gere cô độc đấm mình vào nhân vật ăn xin tại nhà ga trung tâm lớn. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Trong một giờ quay phim, không ai nhận ra ngôi sao điện ảnh này. Tài tử Gere nói,
không ai để ý đến. Tôi có cảm giác như vô hình. Tuy nhiên, đây không phải thực sự là sâu thẳm của trải nghiệm. Sự trải nghiệm này trên thực tế giống như một lỗ đen nhiều hơn. Mọi người để ý đến tôi, nhưng không muốn đến gần. Không chỉ đến gần về mặt vật chất, nhưng họ cũng không muốn đến gần về mặt cảm xúc nữa.
Trong vai một người ăn mày, ông quyết định đối mặt với người khác. Ông nhìn thẳng vào mặt họ, nhưng không ai tiếp xúc với ông. Họ để ý đến áo quần ông mặc, nhưng không cần biết ông là ai. Phim Time Out of Mind cho thấy, làm cách nào, từ từ, và không thể nhận thấy được, một người có thể trở thành một người không nhà, nghiện rượu, trầm cảm, hay mất việc làm. Có thể đủ để biến một người bình thường trở thành một người sống bên lề xã hội. Phim cũng nêu lên một thế giới, các nhà tạm trú, được điều hành một cách quan liêu, nhưng đầy những nhân viên xã hội giàu tình người. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, nam tài tử Gere nói, không nhà là một hiện tượng trên toàn thế giới, gây nên không phải chỉ vì những điều kiện xã hội, nhưng cũng vì những khủng hoảng chính trị. Ông nói ông hy vọng bộ phim sẽ giúp củng cố sự ủng hộ đối với những người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới.
Việc này làm tôi liên hệ đến những gì xảy ra trên thế giới hiện nay. Tất cả những người phải rời bỏ nhà cửa, những người tị nạn chúng ta thấy tại châu Âu, và sự căng thẳng của hàng triệu người rời bỏ nhà cửa, tìm một căn nhà để ở. Nhà tôi ở đâu? Nhà tôi không còn nữa.
Tuy nhiên, ông Moverman cũng ghi nhận được một khía cạnh tích cực. Ông nói trong thời gian quay phim, ông gặp nhiều nhà hành chánh, nhiều người tình nguyện, làm việc không mệt mỏi để chấm dứt tình trạng không nhà. Họ vẫn làm việc sau khi phim hoàn thành. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Hóa hỏi như sau.
Tôi tên là Nguyễn Văn Hóa ở Phi La, 75 tuổi. Cái năm ngoái thì tôi có cái tim tôi nó có làm máu xuống thì tôi kêu em suy thì bác sĩ đến thì tôi từ sáng đến trưa tôi khỏe tôi về thì nó không có nhói nữa. Trước khi ra thì có bác sĩ tim đến thì nói là bây giờ ông có cái thuốc mới Renasa đấy, ER rồi 500 mg, ông ấy cho uống khỏi nhói tim thì ông cho uống thử viên thì chịu. Tôi uống gần một năm nay rồi. Trước thì tôi cũng không có nhói tim nhiều, lâu lâu nhói tôi ngậm cái dưới lưỡi là nitro đó. Bắt đầu tôi không ngậm cái đó nữa, gần một năm. Thì đến hơn một tháng nay tôi thấy người nó buổi chiều cứ chóng mặt khó chịu. Thì đến cái kỳ hạn đi khám bác sĩ tim, thì cách đây hơn một tháng, thì bác sĩ tim cho siêu âm, thì bác sĩ tim bảo là hai cái dây động mạch từ tim nó ra với tĩnh mạch nó phồng to lên. Bác sĩ tim ở nhà thương cho đi CT scan, bảo là hai cái dây nó phồng nó đè vào phổi nên phải giải phẫu. Thì ông nói là bây giờ giải phẫu thì ông cắt đi xong nối lại cho nó ngắn đi, trong ông cho cái ống vào trong ấy. Thế tôi xin là đến năm mới thì ông bảo được không sao. Không, tôi bảo có nguy hiểm gì, ông bảo không sao vì già rồi thì cái gân nó dài, chứ còn trẻ thì phải đi mổ ngay. Thế thì bây giờ tôi lo quá, tôi hỏi. Thứ nhất là tôi hỏi là có phải tại cái thuốc nó ảnh hưởng đến cái dây hay không? Hai là nếu tôi có phải mổ, nếu cần phải mổ thì tôi mổ, mà không thì thôi. Mà nếu không mổ thì có nguy hiểm gì không? Lại có ba cái như vậy.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nói về một số bệnh của mạch máu lớn ở trong cơ thể. Những cái chi tiết về bệnh của vị thính giả không có dùng những cái thuật ngữ y học chính xác, cho nên tôi không có thể chắc chắn đây là bệnh gì. Và tôi chỉ xin nhân tiện đây bàn về một cái số điểm có tính cách thông tin, không có tính cách cá nhân, và bàn về một thuốc chữa bệnh nêu ra là Ranexa và bệnh giãn nở động mạch chủ, là có thể là một cái bệnh liên hệ tới câu hỏi của vị thính giả. Tôi cũng sẽ cho một số chi tiết khá chuyên môn, là vì đây là một cái bệnh cũng khá phổ thông trong những cái người lớn tuổi và nhiều khi cần phải những cái tin tức chính xác và cập nhật về cái vấn đề này. Thì về thuốc, vị thính giả hỏi cái thuốc tên là Ranexa, nhưng mà trong y học thì có một cái thuốc viết hơi khác và như là cái cách viết của vị thính giả, viết là Ranexa, Ranexa. Tên generic của nó là Ranolazine, và nó dùng để chữa những cái bệnh gọi là chronic angina, là cái chứng đau tim kinh niên do máu đến nuôi cơ tim không có đủ. Thì cái cơ chế tại sao cái thuốc Ranolazine lại có tác dụng làm giảm cái đau tim mạn tính thì chúng ta chưa hiểu rõ cái việc đó. Và thuốc này không có dùng cho những cái chứng đau tim cấp tính, có nghĩa là lúc mà bệnh nhân đang đau tim mà dữ dội mà phải cần thuốc để làm giãn nở cái mạch máu liền, như là cần phải chất nitroglycerin, thì cái thuốc Ranexa này nó không có được dùng cho cái trường hợp như vậy. Và biến chứng thường gặp nhất của Ranexa là làm cho bệnh nhân chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, bón và nhức đầu. Những cái triệu chứng đó làm cho một số người họ được cho bác sĩ sai thì họ không xài và họ bỏ cái thuốc đó, họ không có xài được. Thì bệnh nhân có thể bị tim đập quá chậm và thấy hồi hộp là palpitation. Tôi không có thấy chỗ nào nói là thuốc này gây giãn nở các động mạch lớn như trường hợp vị thính giả nêu ra. Thì thuốc Ranexa được biến dưỡng ở gan qua cái hệ thống một cái loại men gọi là CYP38. Cái men này nó được dùng chung với một số thuốc khác, cho nên nếu mà dùng cái thuốc mà đau tim này, mà nếu mà mình dùng chung những cái thuốc khác, trong đó có cái thuốc trì nấm như là ketoconazole hay là thuốc kháng sinh clarithromycin, hay là những cái người bị lao uống thuốc rifampicin, hay là những cái người bị thuốc dùng để trị co giật như là loại phenobarbital hay là phenantoin, thì những cái thuốc đó nó sẽ tương tác với cái thuốc Ranexa. Và nếu mà mình dùng những cái thuốc đó, mình phải cho bác sĩ biết để bác sĩ cẩn thận trong cái việc xài cái thuốc này. Và một số người có một cái bệnh tim gọi là cái bệnh tim có cái đoạn QT. QT là chữ Q với chữ T, nó quá dài ở trên tâm điện đồ mình. Từ tiếng Anh người ta gọi là prolonged QT syndrome, hay là những cái người bệnh gan, những người có bầu hay cho con bú thì cũng cần cho bác sĩ biết, vì phải cần tránh cái thuốc này. Đó là những cái điều mình cần cảnh giác lúc mà bác sĩ cho mình sử dụng cái thuốc đó. Bây giờ tôi xin bàn đến cái bệnh gọi là phình động mạch chủ. Thì đây là cái từ mà tôi tạm dùng cho cái một cái định bệnh mà tiếng Anh người ta gọi là aortic aneurysm. Thì chúng ta đi từ cái căn bản về cơ thể học, thì trái tim của chúng ta là một cái máy bơm nó tự động. Thì cái trái tim ở bên tay trái nó bơm máu chứa nhiều oxy đi nuôi những cái bộ phận trong cơ thể. Và cái tim về phía bên tay phải thì nó đem máu đã dùng ở ngoài biên rồi, nó nghèo về oxy, tức nghĩa là máu đen của chúng ta, để đem về cái trong các cái tĩnh mạch và lên phổi. Và từ đó cái tim bên phải nó đem cái máu lên để nhận oxy từ không khí được hít vào, và nó cái sự trao đổi đó nó nằm ở trong phổi. Thì trở lại cái tim bên trái thì nó bơm máu đi cơ thể để mà nuôi những cái bộ phận, kể cả trái tim luôn. Thì nó là có một cái mạch máu rất lớn nó đi ra, thì cái đó chúng ta gọi là cái động mạch chủ. Chủ có nghĩa là giống như là lớn nhất, quan trọng nhất, từ tiếng Anh gọi là aorta. Và cái hình dáng của cái động mạch chủ này nó tựa như là, chúng ta có thể ví như là cái cán cây dù, hay là giống như cái gậy của ông già Noel, có nghĩa là nó có một cái vùng cong ở trên và nó đi thẳng đi xuống phía dưới. Thì cái phần nằm trong phòng ngực gọi là động mạch chủ ngực là thoracic aorta. Và cái vòng cung cái động mạch chủ ở nằm trong ngực đó nó có 3 đoạn. Một đoạn là từ dưới trái tim nó đi lên, từ tiếng Anh gọi là ascending aorta. Và sau đó nó cong một khúc, nó gọi là cái cung động mạch chủ aortic arch. Arch là cái cung. Và đoạn đi cuối là nó đi xuống, đi bụng, từ trên ngực nó đi xuống bụng thì gọi là descending aorta. Chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức này trong cái đoạn sau. Và khi mà cái động mạch chủ nó đi khỏi cái ngực rồi, nó đưa vô xuống phía bụng, thì chúng ta gọi đó là cái động mạch chủ bụng, là abdominal. Abdominal là bụng, aorta là cái động mạch chủ. Và cái động mạch ở trong bụng đó, nó có những cái nhánh nó đâm ra nuôi những cái bộ phận quan trọng ở trong ruột, gan, thận. Và sau đó thì nó chia làm 2 nhánh và nó chạy xuống phía 2 chân. Thì xin nhắc lại, nó giống như là cái gậy của ông già Noel. Nó có cái vùng cong, nó đi thẳng xuống bụng và xuống dưới nó chia 2 nhánh đi xuống dưới 2 chân. Thì lúc mà tuổi già thì cái vách động mạch nó cũng yếu đi, cũng như là do tác dụng, ví dụ như những cái người bị áp huyết cao, hypertension, hay là những cái người họ bị xơ vữa động mạch, từ tiếng Anh là gọi là atherosclerosis, là do trong máu họ có quá nhiều mỡ và nó đóng thành những cái plaque lên, nó cứng cái vách động mạch đó. Hoặc là do bẩm sinh, một số đứa trẻ nó ra đời vì cái di truyền, cái cấu trúc vách động mạch của nó không có bình thường. Ví dụ như có một cái hội chứng chúng ta gọi là Marfan syndrome, là những cái người đó họ cao lớn, cái người họ dài, móng ngón tay cũng quá dài, thì những cái người đó cái động mạch chủ họ cũng yếu. Thì trong những cái trường hợp đó, cái động mạch chủ với thời gian, với cái áp suất ở phía trong nó đẩy ra, nó sẽ nở to ra, nó phình ra. Cái đường kính của nó tăng Và từ nếu mà ở bên Mỹ thì bác sĩ sẽ nói là dilation of the aorta, là nó cái động mạch trụ nó nở ra, nó nở quá lớn. Và trong một số cái áp suất ở trong nó làm nhiều quá thì cái vách đó nó chịu không nổi. Thì những cái áo, những cái lớp khác nhau của trong cái động mạch đó nó tách rời ra, nghĩa là cái vách của nó chẻ ra làm đôi. Máu nó vẫn chảy ở trong cái dòng chính, nhưng mà đồng thời nó cũng chảy vô trong một cái ngăn nhỏ ở giữa những cái vách nó bị tách ra như vậy. Và tạo nên một cái lòng của động mạch, một cái ruột của cái động mạch giá. Từ tiếng Anh người ta gọi là false lumen, là cái, bây giờ cái động mạch nó có hai cái lỗ ở trong. Và những cái chỗ đó nó càng lúc nó càng lớn, và cái false lumen đó nó nghẹt cái lòng của cái mạch máu. Và vì nó chỉ là một cái vách giả, nó bị tách rời, nó sẽ đe dọa bị bể, và với thời gian đến một cái mức dạng đỡ nào đó thì nó sẽ vỡ ra. Và lúc đó chúng ta gọi là nó, cái động mạch chủ nó bị vỡ ra, là rupture of the aneurysm. Cho nó dễ hiểu thì chúng ta có thể tương tự như một cái ruột bánh xe đạp. Và nếu mà thì nó có thể phình to và nó đe dọa bị vỡ. Nếu mà thứ nhất là nó, cái bánh xe nó quá cũ, là cái người quá già rồi. Thứ nhì nữa là cái cao su ở trong nó bị hư hại, đúng là chúng ta nói những cái người cái vách động mạch nó không có bình thường, hay là những cái cao su nó dùng từ lúc chế biến mới ra, những cái tương tự như cái người trẻ bẩm sinh, thì cái cao su ở trong cái bề ruột đó nó đã là có cái nguyên liệu xấu rồi, thành ra nó không có giữ vững được với thời gian. Thì những cái vùng nở to ra của cái động mạch chủ gọi là phình động mạch chủ, viết tắt cho dễ cho nhanh gọi là AA, gọi là viết tắt của chữ aortic aneurysm. Và nó thường xảy ra ở khúc bụng hơn là khúc ngực. Thì lúc đó người ta dùng viết tắt là ba cái chữ A, viết tắt của cái chữ abdominal. Abdominal là bụng. Aortic có nghĩa là động mạch chủ, và aneurysm có nghĩa là phình ra, mạch máu phình ra. Thì nhưng cũng có thể xảy ra trong ngực. Và tùy theo cái chúng ta đã tạo những cái khúc khác nhau của cái động mạch chủ đó, thì người ta định bệnh bằng những cái khúc đoạn liên hệ của cái động mạch chủ đó. Thì bác sĩ cần những cái kiểu kỹ thuật hình ảnh, ví dụ như người ta dùng siêu âm. Có nhiều cái vấn đề siêu âm người ta làm phức tạp hơn là người ta cho một cái nguồn siêu âm đi vào trong cái thực quản lên, để từ đó người ta nghiên cứu cái hình thù của trái tim nó ra sao. Người CT làm hình ảnh bằng cắt lát bằng kỹ thuật số, hay là MRI, cộng hưởng từ trường. Và người ta thể hiện hình ảnh của các mạch máu. Cái từ tiếng Anh chúng ta nếu đi bác sĩ thì người ta gọi là angiography, người ta gọi là chụp để cho thấy những cái hình ảnh của cái mạch máu, hay là gọi là MRA, magnetic resonance angiogram, có nghĩa là chụp hình ảnh của những cái mạch máu dùng bằng cộng hưởng từ trường. Và bác sĩ có thể xác định được, chẩn đoán về cái dạng nở như thế nào, ở cái vùng nào, và cũng đồng thời cũng đo cái cơ năng của tim có thể có nào làm việc có tốt hay không. Thì bác sĩ quyết định trị liệu cái aortic aneurysm tùy theo cái kích thước của cái aneurysm. Nói một cái cách chung chung đại khái, khi mà cái diameter của nó trên 5 cm thì rõ ràng đó là một cái aneurysm. Và tùy theo cái tốc độ tăng trưởng của nó. Nếu mà cái aneurysm là cái phình động mạch đó nó còn nhỏ thì bệnh nhân có thể được dùng thuốc hạ huyết áp loại như beta blocker. Là một cái loại thuốc mà nó làm cho cái vách động mạch nó đừng có siết lại nhiều quá, để nó giảm thiểu cái gánh nặng do cái áp suất nó gây lên trên cái vách của cái động mạch đó. Thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân tập thể thao, dùng thuốc statin, những cái thuốc mà loại giảm cholesterol như là Lipitor, tên khác là atorvastatin, để hạ mỡ ở trong máu. Và quan trọng là khuyến khích bệnh nhân ngưng hút thuốc lá và giảm cân nếu mà họ quá mập, và ăn uống lành mạnh, đừng có ăn nhiều thịt đỏ, đừng có ăn chất béo nhiều quá. Và nói về cái chuyện này thì một số khảo cứu ở trên chuột trong mấy năm gần đây thì cho thấy một cái thuốc tên là valsartan, viết là valsartan, là một cái loại thuốc thông thường dùng để trị bệnh huyết áp cao. Cái thuốc này cũng thông thường, nó cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy nó có tác dụng ngăn chặn được cái sự tiến triển của cái phình động mạch chủ trong bụng, và nó ức chế cái sự thành hình của cái phình động mạch trong một số, xin nhắc lại, là trên con chuột chứ không phải là trên là con người. Và thuốc này đang được dùng trong vòng thí nghiệm trên lâm sàng, có nghĩa là dùng trên người, và kết quả hình như khả quan, nhưng mà chưa có gì xác nhận rõ ràng là sử dụng một cách phổ biến ở trên con người. Thì đối với bác sĩ, thì bác sĩ sẽ quyết định có cần mổ những cái phình động mạch hay không, là tùy theo là bệnh nhân có triệu chứng hay không. Ví dụ như cái người bệnh nhân đó họ bắt đầu đau, hay là nó có ảnh hưởng tới những cái bộ phận đau trong ngực, hay là có những cái bộ phận ở trên như thận do cái động mạch chủ nuôi dưỡng, thì lúc đó đó là một cái vấn đề để chỉ định giải quyết bằng cái giải phẫu. Thứ nhì nữa là cái tiến triển của cái phình động mạch đó và cái đường kính gia tăng, cái mức báo động lúc mà cái cơ nguy vách động mạch chủ có thể rách và động mạch chủ nó có thể vỡ ra và nó chảy máu. Nếu mà nó chảy máu, nó vỡ ra thì nó sẽ là đe dọa tính mạng và có thể cái tử vong cũng cao. Thì cũng như là máu nó có thể đông, nó đóng cục ở trong động mạch, nó làm trở ngại lưu thông. Mà nếu mà nó trở ngại lưu thông thì chúng ta đã nói là từ cái động mạch chủ nó có những cái mạch máu nó đi nuôi những cái bộ phận quan trọng, ngay cả trái tim nó cũng tùy thuộc vào những cái nhánh động mạch đó, thì nó có thể gây tổn hại cho các bộ phận tùy thuộc vào máu do động mạch chủ đem đến, ví dụ những cái bộ phận như là ruột hay là thận. Thì nói chung thì tôi cũng xin đưa ra một con số này, nó khá chuyên môn nhưng mà để ta có một cái ý niệm như thế nào. Là nó để tham khảo, thì nếu mà mình đo bằng cái CT, cái lòng ruột của cái lòng động mạch của cái người đàn ông trên 60 tuổi bình thường như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, thì cái đường kính động mạch chủ của phần trên ngực á, nó thường thường là nó không có quá 4 cm, chấm 26 mm, là 4.26 cm. Có nghĩa là chúng ta cặp hai cái ngón tay lại thì cái bề ngang nó cỡ chừng đó, là cái mức lớn rồi. Và nếu mà khúc bụng thì thường thường nó nhỏ hơn 3 cm. Đối với một người 60 tuổi, đó là để cho chúng ta có cái hình ảnh cái động mạch nó lớn như cỡ nào. Và nếu mà cái người đàn ông mà 60 tuổi chẳng hạn, hay là nói chung ở cái người đàn ông mà khúc bụng mà người ta thấy cái động mạch đó, cái đường kính nó lớn hơn 5.5 cm, nghĩa là nó gần bằng 3 ngón tay, thay vì chừng 2 ngón tay nó gần bằng 3 ngón tay. Hay là nó có triệu chứng, hay là cái đường kính đó người ta theo dõi ta thấy nó tăng nhanh quá, thì lúc đó là bác sĩ thường thường nghĩ tới cái vấn đề phẫu thuật. Thì ở phụ nữ thì cái cơ thể, cái kích thước người phụ nữ thì nó nhỏ hơn, thì có thể cái tiêu chuẩn này nó có thể thấp hơn. Có nghĩa là với một cái đường kính nhỏ hơn người ta sẽ quyết định khác. Thì đối với cái aneurysm, với cái động mạch chủ ở trong ngực, thì thường thường người ta cho tùy theo sách vở, nhưng mà cái địa chỉ định mổ lúc đường kính chừng 5.6 cho tới 6 cm, đại khái là nó cỡ to bằng 3 ngón tay hay là lớn hơn chút. Thì bác sĩ giải phẫu mạch máu, họ có thể thực hiện những cái phẫu thuật như sau. Là thứ nhất là một cái loại gọi là ít xâm phạm, xâm phạm tối thiểu, minimally invasive. Thì người ta làm mà không có cần phải mở cái bụng ra. Thì người ta lấy một cái stent graft. Nó giống như là một cái ống mà nó được xếp lại cho thiệt nhỏ. Xong rồi người ta nhét vô trong cái mạch máu của bệnh nhân ở dưới háng, thì tới động mạch chủ nó phình ra. Thì người ta cho bung cái ống đó ra và nó làm thành ra một cái lớp phía trong, nó gia cố cho cái đoạn mạch máu đã bị yếu từ phía trong lòng động mạch nó đi ra. Và sau đó thì cái mạch máu nó sẽ lành lại chung quanh cái graft đó. Và những cái chỗ mà người không có dùng được stent được, là ví dụ như là cái động mạch lớn ở trong ngực, cái chỗ mà nó đi lên, giống chúng ta nói đến cái cán dù lúc mà nó đi từ tim nó đi lên. Thì có thể là người ta dùng một cái ống người ta ghép vào, từ tiếng Anh ta gọi là interposition tube graft. Interposition có nghĩa là người ta cắt cái khúc cũ, người ta nhét cái khúc này, cái đoạn này ở nằm ở giữa và ta may lại. Và đó là một cái ống mà cái đó nó gắn vào, thì là graft, tức là gắn vào, và tube là cái ống. Và cái ống này nó bằng sợi nhân tạo, bằng gọi là Dacron hay là Gore-Tex, là những cái chất thường dùng cho mấy cái này. Và người ta mấy cái mạch máu mà nhỏ nó đi tới cái chỗ khác, người ta phải may những cái mạch máu đó vào nối vào cái ống lớn đó. Thì với cái kỹ thuật bây giờ ở bên Mỹ thì cái graft nó có thể tồn tại dùng suốt đời cho bệnh nhân. Và cùng một lúc đó thì có những cái trường hợp ví dụ như là trong cái động mạch nó có cái van và nó cái người bệnh cái van đó cũng bị hư, thì cùng một lúc người ta có thể gắn một cái van khác vô trong cái ống mới đó để người ta gắn cho bệnh nhân. Và đương nhiên là cái này nó phải mổ lớn hơn. Những cái trường là cái vấn đề mà minimally invasive, mổ lớn chứ không phải là làm như là cái thủ thuật mà ít xâm phạm. Và còn có những cái trường hợp mổ lớn hơn nữa, như cái trường hợp cái động mạch chủ nó bị hư từ trong ngực nó đi xuống tầng ở dưới bụng, thì lúc đó người ta sẽ thay bằng một cái ống dài ghép từ trên xuống dưới, hoặc là người ta chia cái vấn đề đã làm trong hai lần khác nhau. Và từ tiếng Anh cái lúc đó người ta gọi là thoracoabdominal aneurysm repair. Repair có nghĩa là sửa chữa lại. Aneurysm là cái động mạch phình và thoraco là ngực và abdominal là bụng, thì chúng ta nói ở đây là cái chuyện sửa chữa cái động mạch phình từ trên ngực cho tới bụng. Và sau khi mổ thì bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên để tránh áp huyết lên quá cao và tránh stress trên cái động mạch chủ. Chúng ta không ở đâu trong đặt mình vào trong những cái vị trí mà chúng ta làm cái stress trên cái động mạch chủ đó. Và chúng ta theo bệnh bác sĩ thì theo dõi kích thích của kích thước xin lỗi của động mạch định kỳ bằng CT, cũng có thể bơm những chất cản quang vô, hay là bằng MRA, nghĩa là chụp hình những cái mạch máu bằng cái phương tiện cộng hưởng từ trường. Và nói về phòng ngừa thì có nghĩa là screening, sàng lọc những cái bệnh nhân, thì những cái người lớn tuổi thuộc nhóm 65 cho tới 75 tuổi và đã từng hút thuốc lá trong quá khứ, thì hiện nay ở bên Mỹ người ta khuyến cáo nên screen những người đó theo có cái aneurysm hay không, có bị phình động mạch hay không, là người ta dùng ultrasound, thở siêu âm để ta tìm qua thử người đó có bị hay không và người ta chữa kịp thời. Và nếu mà những cái người có cha mẹ hay là anh em từng bị động mạch chủ bị giãn nở, thì từ 60 tuổi trở đi là người ta cũng khuyên đến người đó nên theo dõi, đi tìm, đi screen, đi sàng lọc coi thử họ có cái aortic aneurysm hay không. Và tôi xin nhắc lại đây chỉ là những cái thông tin tổng quát, tuy một số chi tiết có thể có tính cách chuyên môn để chúng ta cùng học hỏi và cảnh giác về một cái vấn đề khá thường xảy ra ở cái người lớn tuổi. Và quý vị bệnh nhân cần kiểm chứng lại với bác sĩ của mình, với những cái con số mà tôi đưa ở trên chỉ có tính cách tham khảo mà thôi, chúng không thể tự áp dụng trên mình được. Và mong là quý vị nếu cần sẽ tìm những cái nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mike and Mylan have just finished their last class of the day. Unlike the other days of the week, when they have very busy schedules, today they enjoy plenty of free time.
Mike và Mylan vừa xong giờ học chót trong ngày. Không giống như ngày khác trong tuần khi họ có chương trình bận rộn, hôm nay họ có nhiều thời giờ rảnh rỗi.
The two idioms we're learning today are couch potato and lift a finger.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là couch potato và lift a finger.
Well, it's only noontime. I'm going to the library and stay there for a couple of hours. What about you? Do you want to come along?
Mike nói, Oh, bây giờ mới là giữa trưa. Tôi sắp đi thư viện và ở đó trong vài tiếng. Cô thì sao? Cô có muốn đi với tôi không? No, I'm thinking about paying my uncle a visit. Không, tôi đang tính đi thăm chú tôi.
Which uncle? I know you have a large family.
Mike nói, chú nào vậy? Tôi biết gia đình cô đông lắm. This is my mother's youngest brother, John. He's in his early 40s. And you know what? He's obese. Fat, fat, fat. Đây là người em út của mẹ tôi, chú John. Chú mới trên 40 tuổi mà đã mập phì, mập, mập, mập.
So, now you're going to bring him a big, sweet cake?
Mike nói, vậy bây giờ, cô định mang tới cho ổng một cái bánh thật ngọt và to. Don't be mean, Mike. This man needs to be told to change his lifestyle. I'm going to say exactly what he needs to hear. Đừng có ác, Mike. Ông chú cần được bảo cho biết phải đổi lối sống. Tôi sẽ nói cho ông nghe những điều ông cần nghe cho rõ.
Watch out, there is too much traffic. The pedestrian light is not on yet.
Mike nói, cẩn thận, nhiều xe cộ quá. Cái đèn báo cho người đi bộ chưa bật lên. Look, it's on. Let's go. You can escort me across the street now. Nhìn kia, nó lên rồi, ta đi. Anh có thể hộ vệ tôi sang đường bây giờ.
Don't act like a princess, my dear. Tell me about your uncle John.
Mike nói, đừng làm như cô công chúa, cô bạn yêu quý của tôi ơi. Nói cho tôi nghe về chú John. Alright, alright. He's a couch potato. I've just learned this term. Okay, okay. Chú là một couch potato. Tôi mới học được từ này.
You mean he doesn't do much work, but sits in front of the TV all the time?
Mike nói, cô kỹ nói, ông không làm gì mấy mà chỉ ngồi xem TV cả ngày, phải không? Yes. Imagine a potato sitting on a couch, a sofa. That's a funny idea, and it's truly descriptive. Đúng. Tưởng tượng một củ khoai ngồi trên một cái ghế dài. Một ý tưởng thật buồn cười và tả đúng lắm.
Yeah, he is lazy. He sits around too much. He's a couch potato indeed.
Mike nói, ông lười. Ông ngồi rồi cả ngày. Ông đúng là một couch potato. Spell out the words for me so I know for sure. Đánh vần chữ này ra cho tôi biết cho đúng.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O. Haha, I'm going to greet him. Hello, Uncle Couch Potato. Haha, tôi sẽ chào chú. Chào chú, Couch Potato.
Are you serious? You can't be, Mylan.
Mike nói, cô nói thật đấy à? Không thể được, Mylan. Well, why not? That's what he is. Most people his age do a lot of physical work. They either go to the gym or do housework, such as lifting or moving heavy things. He never does. Ồ, tại sao không? Chú như thế đấy. Những người tuổi chú làm việc thể chất nhiều. Họ đi tập thể dục, hoặc là việc nhà, như là nhấc lên hay thu dọn vật nặng. Chú thì không bao giờ.
That is, he doesn't lift a finger, right?
Mike nói, nghĩa là ông không nhấc một ngón tay, phải không? Oh yes, he can lift his fingers. That's easy for him, for all of us too. Có chứ, chú có thể nhấc mấy ngón tay. Dễ quá cho chú, cho tất cả chúng ta.
Mylan, that's not what I mean. To lift a finger means to do some work. Lift, L-I-F-T. Finger, F-I-N-G-E-R. When your family moved into your new house, Everybody helped with the packing and moving. But your Uncle John didn't lift a finger, did he?
Mike nói, Mai Lan, đó không phải là ý tôi muốn nói. To lift a finger có nghĩa là làm việc. Lift, L-I-F-T, finger, F-I-N-G-E-R. Khi gia đình cô dọn vào nhà mới, ai nấy đều giúp đóng thùng, dọn nhà. Nhưng chú John không nhấc một ngón tay, đúng không? Yeah, you're so right. He's a couch potato. He never lifts a finger to help us out. That's why he has become so fat. Đúng, anh đúng quá. Chú là một couch potato. Chú không lift a finger để giúp trong nhà. Vì vậy, chú mới thành mập như vậy.
So, are you going to tell him to get up from the couch and go to the gym to work out?
Mike nói, vậy, cô sẽ nói ông đứng lên khỏi cái ghế dài và đi ra phòng tập thể dục để tập. Definitely. And to go on a low-fat diet too. I hope he'll listen. Chắc chắn. Và ăn kiêng, bớt đồ béo nữa. Tôi hy vọng chú sẽ nghe lời.
Good luck to him. He'll have a chance if he's not too hard-headed.
Mike nói, chúc ông may mắn. Ông sẽ có cơ hội tốt nếu ông không quá cứng đầu. Hard-headed. It's an idiom we have learned before. It means stubborn, doesn't it? Hard-headed. Cứng đầu. Đó là thành ngữ ta đã học. Có nghĩa là stubborn, bướng bỉnh, phải không?
Correct. Good memory, Mylan.
Mike nói, đúng. Cô có trí nhớ tốt, Mylan. Thanks. Once in a while, you're right. Well, I'm heading toward my uncle's home now. See you tomorrow. Cảm ơn anh. Lâu lâu anh cũng đúng một lần. Rồi, tôi đi đến nhà chú tôi đây. Gặp anh ngày mai nhé.
Once in a while, then once in a while, you have a good memory. My land, see you, take care.
Mike nói, hẹn gặp nhau. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A couch potato có nghĩa là một người lười biếng, ngồi không cả ngày. Và lift a finger có nghĩa là nhấc một ngón tay. He doesn't lift a finger có nghĩa là anh ta không nhấc tới một ngón tay. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên tiếp tục đề ra mối đe dọa cho người dân của mình và cộng đồng quốc tế. Trong buổi điều trần trước Quốc hội mới đây, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên, Sung Kim, nói Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm những cam kết và nghĩa vụ quốc tế và tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phương tiện phóng như một ưu tiên chiến lược quốc gia, bất kể việc này gây tổn hại tới phúc lợi của người dân nước họ và trong khi thực hiện những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhắm vào họ. Đáp lại, Hoa Kỳ đã cho Bắc Triều Tiên thấy rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh khỏi sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Vì mục đích đó, Hoa Kỳ đã tăng cường và hiện đại hóa liên minh quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngay cả khi Hoa Kỳ duy trì khả năng răn đe của mình, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gây áp lực chế tài lên chế độ Bắc Triều Tiên. Hồi tháng 7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố những biện pháp chế tài mới và cập nhật danh sách những mục tiêu chế tài trước đây của Bắc Triều Tiên để làm cho việc họ ẩn nấp đằng sau những bí danh và công ty bình phong trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã dẫn đầu những nỗ lực tại Liên Hiệp Quốc để chế tài công ty vận tải biển toàn cầu lớn của Bắc Triều Tiên. Kể từ đó, những chiếc tàu của công ty bị liệt vào danh sách này đã bị từ chối cho cập cảng, bị phế bỏ, bị tịch thu hoặc bị giới hạn trong những hải cảng ở Bắc Triều Tiên. Và công ty vận tải này đã bị mất hợp đồng với nhiều tàu do nước ngoài sở hữu. Tương tự, quan trọng là sự cô lập chính trị của Bắc Triều Tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự đồng thuận rằng Bắc Triều Tiên không thể tham gia đầy đủ trong cộng đồng quốc tế cho đến khi họ tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Hoa Kỳ và những đối tác ngoại giao của mình là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phi hạt nhân hóa. Đại diện đặc biệt Kim nói, cùng nhau, chúng tôi kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ những hành động có thể gây căng thẳng trong khu vực hoặc đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Thông qua sự răn đe, áp lực và ngoại giao, Hoa Kỳ và các đối tác của mình đang gửi một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng tới Bắc Triều Tiên, rằng họ phải chấm dứt đe dọa các nước láng giềng và tôn trọng các quyền con người của người dân.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Ả Rập Xê Út đã tiến hành vụ xử tử hàng loạt lớn nhất trong hơn 3 thập niên, giết chết 47 người bị kết tội khủng bố. Sheikh Nimir al-Nimir, một giáo sĩ nổi tiếng của người Hồi giáo Shia, nằm trong số những người bị hành quyết. Giáo sĩ này là một nhân vật trọng yếu trong những cuộc biểu tình phản kháng của người Hồi giáo Shia bùng ra năm 2011 trong phong trào mùa xuân Ả Rập. Ông al-Nimir cũng chỉ trích sự đối xử của chính phủ Ả Rập Xê Út đối với người Shia thiểu số. Một giáo sĩ hàng đầu ở Liban cảnh báo sẽ có những sự trả đũa cho vụ xử tử ông al-Nimir. Và tại Iran, giáo sĩ hàng đầu của nước này là Ayatollah Ahmad Khatami, nói rằng vụ xử tử này phản ánh điều ông gọi là bản chất tội phạm của gia tộc cai trị Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thì nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ phải trả giá đắt cho việc hành quyết ông al-Nimir. Các chiến binh thân chính phủ Yemen cho biết họ hạ sát một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda cùng với ít nhất hai phần tử hiếu chiến khác. Ali Abed al-Rab bin Talab, còn có tên là Abu Anwar, là người đứng đầu tòa án do Al-Qaeda lập ra ở Hadramaut, là tỉnh lớn nhất của Yemen. Các chiến sĩ Yemen nói rằng đoàn xe của Abu Anwar bị tấn công trong lúc đang đi về hướng thành phố cảng Aden ở miền Nam. Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu để chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen loan báo chấm dứt cuộc ngừng bắn được tuyên bố hồi tháng trước. Hãng tin của Ả Rập Xê Út hôm nay cho biết liên minh tuyên bố là cuộc khưu chiến chấm dứt kể từ ngày hôm nay vì những vụ tấn công liên tục của phiến quân. Cuộc khưu chiến được loan báo ngày 15 tháng 12 sau khi liên minh này tiến hành những cuộc không kích kéo dài 9 tháng ở Yemen và thỏa thuận này đã bị cả đôi bên vi phạm hầu như mỗi ngày. Các giới chức Ấn Độ cho biết 4 tay súng và 2 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong vụ tấn công tại một căn cứ không quân trong tỉnh Punjab gần biên giới giáp với Pakistan. Những phần tử vũ trang bắt đầu tấn công căn cứ Pathankot hồi sáng sớm hôm nay và kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Một số giới chức an ninh Ấn Độ cho biết họ tin những kẻ tấn công là thành viên của JSE Mohammed, là một nhóm hiếu chiến ở Pakistan muốn vùng Kashmir thuộc Ấn được độc lập. Trung Quốc vừa lập 3 đơn vị mới trong quân đội giữa lúc họ tìm cách xây dựng một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tối thứ Sáu cho biết quân đội của họ quyết định lập một đơn vị mới để quản lý phi đạn chiến lược. Họ cũng lập một bộ tổng tư lệnh lục quân để chỉ huy các lực lượng trên bộ và một đơn vị chi viện để hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng những đơn vị mới được lập ra này có mục đích thể hiện mà ông giấc mơ mà ông gọi là giấc mơ cường quân, hay có một quân đội hùng mạnh.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.